cùng nhau học tiếp cái bài thứ hai về ngắm Chúa Giêsu. Đây là chủ đề của hội thánh chúng ta, ngắm Chúa Giêsu. Nếu trong một vài ngày gần đây quý vị theo dõi một vài bản tin thì quý vị thấy từ là cái tin đó của thuộc về đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ đều cho biết rằng năm 2010 cũng sẽ không có gì tiến triển, nhất là về vấn đề kinh tế. Vì có đó mà thưa quý phụ, quý mà chị em, chúng ta cũng càng phải ngắm xem Chúa nhiều hơn, càng phải mục kích Chúa nhiều hơn, càng phải nhìn Chúa nhiều hơn, để chúng ta không bị hoàn cảnh chi phối và dao động cuộc đời và đời sống đức tin của chúng ta. Tại sao nói như vậy? Tại sao nói rằng càng phải tiếp tục ngắm và nhìn Chúa Giêsu hơn nữa trong năm 2010? Bởi vì chúng ta thấy vị nguyên thủ quốc gia của chúng ta bày tỏ cái đường lối cũng như sự tin kính của ông. Có hay không chúng ta, chắc mỗi người chúng ta có cái nhận định. Thêm nữa, ông lại bổ nhiệm một cái vị bộ trưởng mới, mà người này lại là một cái người thay đổi giới tính và giữ một cái chức vụ cũng khá quan trọng trong quần máy. Điều đó cho chúng ta thấy càng lúc xã hội nó càng xuống cấp, không đi sát với lời của Kinh Thánh, và lòng chúng ta càng phải hướng về Chúa và tìm kiếm Ngài nhiều hơn. Đó là lý do mà chúng ta phải nắm Chúa Giêsu. Quý mạnh chị em đã quý vị biết bao nhiêu về thiên đàng? Chúng ta biết bao nhiêu về thiên đàng? Có lẽ chúng ta học trong Kinh Thánh về thiên đàng, chúng ta suy gẫm những khúc Kinh Thánh nói về thiên đàng. Mà có thể nói một cách giống như một cái nhà thần học, ông nói rằng khi nói về thiên đàng thì tôi biết rất ít, bởi vì tôi chỉ biết vào những điều mà Kinh Thánh nói tới. Nhưng mà thưa quý cụ, quý ông bà chị em, ông mục sư Richard Baxter, ông đã mô tả về cái đời sống của con dân Chúa khi đặt niềm tin nơi Ngài, nói về thiên đàng, thì ông nói thế này. Ông nói rằng sự hiểu biết của tôi về cuộc đời này quá nhỏ nhọn, và con mắt đức tin của tôi thì càng lúc càng xuống. Nhưng tôi biết chắc một điều, đó là tôi đã đặt niềm tin nơi Đấng Christ. Ngài ở trong tôi và tôi ở trong Ngài, thì tôi đã biết đủ thiên đàng. Điều đó nói rằng khi một người đã đặt hoàn toàn niềm tin vào Chúa của Thế Giêsu, nắm lên Chúa Giêsu, gieo mình trong Chúa Giêsu, thì về một phương diện có lẽ chúng ta biết ít về thiên đàng, nhưng chỉ ở trong Chúa Giêsu thôi cũng đã đủ rồi. Thưa quý cụ, quý ông, chị em, Giăng đoạn 17 là phân đoạn mà Chúa Giêsu đã đổ hết nỗi lòng của Ngài ra và Ngài cầu nguyện cho tôi và quý vị. Ngài đổ hết nỗi lòng của Chúa ra để Chúa thưa chuyện với Đức Chúa Cha cho chúng ta, cho những người sẽ nghe chúng ta nữa. Ngài khẩn thiết với Đức Chúa Cha cho chúng ta. Từ câu 20 cho đến câu số 26 là phần thứ 3 trong cái bài cầu nguyện của Chúa Giêsu. Trong bài cầu nguyện này, phần đầu từ câu 20 đến 23 thì Chúa cầu nguyện để cho chúng ta hiệp lòng một với Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu hiệp lòng một ở trong Đức Chúa Cha. Và có thể nói cái câu 24 đây là một cái điều quá mầu nhiệm cho chúng ta. Mà Đức Chúa Con đã nói gì? Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển cha đã ban cho con. Vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Ô quý ông bạn chị em ơi, đây là một lời cầu nguyện sâu sắc mà Đức Chúa Con thưa chuyện với Đức Chúa Cha về chúng ta. Xin Cha cho chúng ta. Trong Kinh Thánh có rất nhiều chỗ nói về sự vinh hiển của Chúa. Nhưng trong cái bài này, buổi hôm nay chúng ta chỉ học hai điều thôi. Điều thứ nhất là Chúa muốn chúng ta ở với Ngài. Và thứ hai là Chúa muốn chúng ta ngắm xem sự vinh hiển Ngài. Tuần trước chúng ta nói, ông Sứ Đồ Văn, ông nói rằng ông ngắm xem sự vinh hiển của Đức Chúa Con, đầy ơn và lẽ thật. Bây giờ đây là cái lời cầu nguyện của Đức Chúa Con, mà Đức Chúa Con nói rằng, Cha ơi, con muốn họ ngắm xem con muốn họ nhìn con muốn họ chiêm ngưỡng con, và con muốn họ ở với con. Đó là lời Chúa Giêsu cầu. Chúng ta sẽ dựa vào một câu này để chúng ta cùng học. Hôm nay chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, là đấng yêu chúng con, là đấng cầu nguyện cho chúng con, là đấng chịu treo mình trên thập tự giá vì chúng con nữa. Cha ơi, trong danh của Ngài, xin Thánh Linh Ngài thương xót giúp chúng con, để chúng con cùng nhau học, nắm bắt một vài điều mà Chúa dạy chúng con trong lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã thưa với Đức Chúa Cha. Xin giúp chúng con hiểu, ở với chúng con trong giờ này. Hết thảy chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tại đây Chúa Giêsu nói rằng là Cha ơi, con muốn con ở đâu? Câu hỏi được đặt ra là Chúa Giêsu đang ở đâu? Quý vị cảm đi cảm lại cái câu 24 này, quý vị thấy Chúa Con gọi là khẩn thiết mà nài xin cho chúng ta. Cha ơi, con muốn con ở đâu? Thì cái người đó, cái anh đó, cái chị đó, cái em đó cũng ở với con nữa. Chúa, Đức Chúa Giêsu ngài xin với Đức Chúa Cha cho bằng thương để những ai thuộc về Chúa đó ở với Đức Chúa Con. Câu hỏi là Chúa Giêsu đang ở đâu? Chúa Giêsu đang ở đâu? Kinh Thánh cho biết Chúa Giêsu sau khi ngài sống lại, ngài đã về trời. Ngài đang ngồi với Đức Chúa Cha trên trời. Sứ đồ Phi-rơ ông đã nói gì ở trong Công Vụ đoạn 5 câu 31? Sứ đồ Phi-rơ ông nói rằng là Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy, tức là Chúa Giêsu, lên bên hữu ngài làm vua và cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Sứ đồ Phi-rơ ông là người theo Chúa. Ông ăn với Chúa, ông ở với Chúa, ông mục kích Chúa, ông thấy những việc Chúa làm. Bây giờ ông nói Đức Chúa Trời đã đem cái đấng đấy là Chúa Giêsu đó bên hữu Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đang ngồi trên ngôi vinh hiển cao xanh. Chưa hết quý mạnh chị em, chấp sự ê tiên, chấp sự ê tiên trước khi ông tắt thở bởi những cái trận mưa đá mà những người mà chấp sự ê tiên gọi bằng cha bằng anh, là người đồng tộc với mình, người đồng hương, đồng gọi là người cùng với mình, đồng tộc với mình, trước khi ông nhận những cái trận mưa đá đó, gọi là ném tuôn đổ vào trong thân thể, trong mặt, trong mắt của ông, trong người của ông, thì ông nói gì trong Công Vụ đoạn 7 câu 55? Nhưng người, Kinh Thánh nói là những người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu đứng bên hữu Đức Chúa Trời, thì người nói rằng kìa, ta thấy các tầng trời mở ra và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Cái người mà trong cái lúc cuối này họ có được một cái sự khải thị của Chúa một cách kỳ diệu để thấy được sự vinh hiển của Ngài. Khi Hội Thánh chúng ta host một cái trại hè, bà mục sư Nguyễn Bắc Quang là một diễn giả, và chúng tôi và chồng chúng tôi được đón tiếp ông bà mục sư Nguyễn Bắc Quang ở với chúng tôi, ở lại nhà của chúng tôi. Thì bà chia sẻ rằng khi nhà tôi gần qua đời thì thấy mặt ông vui khỏi và mặt ông sáng rỡ. Tôi thấy chú. Hôm chúng tôi tham dự cái đám tang của anh Nguyễn Khôi, Alex Nguyễn Khôi, và hôm qua hiệp nguyện của các mục sư truyền đạo, mục sư Thích Huệ Nhật, ông nói rằng ông có mặt tại cái giường bệnh của anh Đức Khôi. Và trong cái chỗ mà anh bị cancer ung thư đó đau lắm vậy, nhưng mà khi mà hát thánh ca anh vỗ tay, anh vui mừng, mặt anh sáng rỡ, anh vỗ tay vui mừng. Mặc dù ngày xưa anh mập mạp phốt phát hơn thôi nữa, bây giờ người rất là ổn yếu. Những cái người mà giây phút chót của cuộc đời sẽ thấy được sự vinh hiển của Chúa, mà tại đây Ê-tiên đã thấy. Ê-tiên nói rằng kìa, tôi thấy các tầng trời mở ra và chiên con đang đứng bên hữu của Đức Chúa Trời. Hebrew, tác giả Hebrew nói gì? Hebrew đọc 12 câu số 2: nhìn xem Chúa Giêsu Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin, là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục. Đây cái điểm quan trọng. Hiện nay tức là thời điểm ngay bây giờ, hiện nay ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời. Hiện nay ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời. Quý bà chị em, Đức Chúa Con đã khẩn nguyện với Đức Chúa Cha cho tôi và quý vị. Ngài nói rằng: Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ mà Cha giao cũng ở đó với con. Đức Chúa Con đang ở đâu? Ngài đang ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời. Ngài đang đứng bên hữu của Đức Chúa Trời. Cái phần đầu của câu 24, cái điều thứ hai mà chúng ta cùng học, mà tự đặt lại để chúng ta thấy: Cha ơi, con muốn con ở đâu? Câu hỏi đầu tiên là Chúa Giêsu đang ở đâu? Câu trả lời là Chúa Giêsu đang ở bên hữu ngay của Đức Chúa Trời. Ngài đang ngồi nơi cao sang và vinh hiển. Con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con, từng lời từng chữ trong này nó thấm nhuần quý vị. Những kẻ Cha đã giao cho con, trước khi Đức Chúa Cha giao cho Đức Chúa Con những người đó, thì những người đó phải thuộc về Đức Chúa Cha phải đặt. Câu hỏi được đặt ra là những kẻ mà Cha giao đó là ai? Trả lời là trước nhất là người đó là người tin Chúa Giêsu. Người tin Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời không cứu những người đi xem lễ. Đức Chúa Trời cũng không cứu những người gia nhập vào hội đoàn mang danh nghĩa là cái đất nhân. Nhưng Đức Chúa Trời cứu những người tin nhận Chúa Giêsu. Đó là những người thuộc về Đức Chúa Cha. Mà trong Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12 nói rất rõ: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Chúng ta dùng câu này để hướng dẫn những người chưa biết Chúa. Nhưng trên một phương diện, đây cũng là câu khẳng định, xác định cho những ai đó biết rằng mình đã thuộc về Đức Chúa Trời. Những kẻ mà Cha giao đó là ai? Câu trả lời, đó là người tin Chúa. Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31 nói gì? Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Để cho những ai đó đặt niềm tin nơi Chúa thì thuộc về Đức Chúa Cha. Quý bạn chị em, quý vị có thuộc về Đức Chúa Cha? Quý vị có cha thuộc vào Đức Chúa Cha. Mình phải có câu trả lời chắc chắn, tôi đã thuộc về Đức Chúa Cha. Câu hỏi thứ hai thách thân tôi và quý vị. Như vậy thì con cái của chúng ta đã hiểu rõ được điều đó chưa? Con cái của chúng ta có thuộc về Đức Chúa Cha chưa? Hãy hướng dẫn chúng nó cầu nguyện để tin Chúa. Thì khi đó nó mới thuộc về Đức Chúa Cha. Người đi xem lễ thì tôi nói không được. Người tin nhận Chúa Giêsu mới thuộc về con Đức Chúa Trời, mới thuộc về Đức Chúa Cha. Văn nhất đoạn 5 câu 12, ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Đức Chúa, ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Ai có Đức Chúa Con là có sự sống, mà ai không có Con, tức là Đức Chúa Con, thì không có sự sống, là không thuộc về Đức Chúa Trời. Như vậy thì những kẻ mà cha giao đó là ai? Là người đã tin nhận Chúa Giêsu. Thứ hai, những kẻ cha giao đó là ai? Là những người làm theo lời Chúa. Ồ, Kinh Thánh nói quả quyết cái chỗ này thưa quý vị. Trong Luca chương 6 câu 46 nói rằng, sao các ngươi gọi ta là Chúa Chúa mà không làm theo lời ta phán? Ồ, Chúa trách. Các ngươi gọi ta là Chúa mà không làm theo lời ta phán. Tôi nghĩ Chúa cũng phán câu đó với tôi nữa. Là cái người đã tin Chúa và cái người cũng làm theo lời Chúa. Đây là Chúa phán cho những người Pharisee và thông giáo này rồi. Họ giữ những vẻ đạo mạo ở phía ngoài, nhưng mà bên trong lòng họ không giữ lời Chúa. Chúa muốn những người này làm theo lời ta phán. Đây là cái điều quan trọng quý vị mở Kinh Thánh rồi. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ những kẻ làm theo ý muốn cha ta ở trên trời nào thôi. Kinh Thánh nói quả quyết, tin Chúa Giêsu rồi, nhưng phải làm theo ý muốn của cha ta trên trời. Thì đó là những kẻ thuộc về Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Cha sẽ giao những người đó cho Đức Chúa Con. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta đang nói với nhau điều gì? Chúng ta đang nói với nhau về ngắm xem Chúa Giêsu là chủ đề của chúng ta. Tại đây trong câu 24, Chúa Giêsu khẩn xin Đức Chúa Cha để những người thuộc về Ngài được ở với Chúa trên thiên đàng. Ngài đang ngự trên ngôi cao sang vinh hiển. Làm sao quý vị biết chắc, làm sao mình biết chắc là Chúa đang ngự trên ngôi cao sang vinh hiển? Khải quyền cho chúng ta biết điều đó. Khải quyền cho chúng ta biết rất rõ điều đó. Nói rất nhiều về điều đó. Ngài ngự trên ngôi cao sang vinh hiển tôn quý. Và Chúa ngự trên đó, Chúa muốn chúng ta được ở với Ngài. Người được ở với Ngài là người phải tin Chúa và người làm theo lời Chúa. Điều thứ hai mà tại đây Chúa Giêsu nói là để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con. Có những trường hợp, có những cái trở ngại, không biết là bởi vì có cái khi mà mình ngắm, mình nhìn là mình phải dùng đến cái thị giác của mình để mình ngắm, mình nhìn. Nhưng mà có lẽ bởi vì những cái trở lực, có nghĩa là những cái trở ngại, cho nên không ngắm được. Mà Kinh Thánh nói rất rõ, nhìn thì nhìn mà không thấy, xem thì xem mà không hiểu. Mát đoạn 4 câu 12 Chúa nói, hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, họ nghe thì nghe mà không hiểu, e họ hối cải mà được tha tội chăng. Đây cũng là một lời Chúa đang trách những người thông giáo và Pharisee. Họ nghe, họ xem, họ thấy mà họ không hiểu được. Họ không thấy được sự vinh hiển của Chúa. Họ không hiểu được tại sao Chúa đến. Họ không thấy được chương trình của Chúa. Vì cỡ đó mà họ vấp phải là những cái trở lực. Họ không thấy được, họ không nắm được. Quý mạnh chị em còn nhớ trong Luca chương 24 nói về Chúa Giêsu sống lại, và có kể là một câu chuyện hai người trên đường về làng Emmaus. Hai người trên đường về làng Emmaus và chúng có thấy Giêsu Ngài sống lại, Ngài hiện ra, Ngài đi với họ. Ngài hỏi họ: các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Ô, họ kể lại hết, nói: Chúa tôi bị các thầy thông giáo đâm, bị các thầy thông giáo đánh, và bây giờ Ngài sống lại. Chúa Giêsu nói gì? Tại vì cái lòng họ không tin, cho nên họ không thấy Chúa đi qua. Luca đoạn 24 câu 16 này: nhưng mắt hai người ấy bị che khuất, không nhìn biết Ngài được. Chúa ngay bên với họ mà họ không thấy. Chúa ngay qua bên với họ, Chúa đi với họ mà họ không hiểu. Quý mạnh nhé, có phải đó là thỉnh thoảng trong đời sống tôi và quý vị đang phải điều đó? Chúng ta đang bị những trở lực của thị giác đời này làm cho chúng ta không thấy được, đang che khuất tâm mắt tâm linh của chúng ta. Mình không nhìn thấy được Chúa, mình không ngắm được Chúa. Ồ, có thể đó là sự quá sợ hãi về một vấn đề gì đó, quá lo lắng về một vấn đề gì đó. Nhắc lại, người Pharisee và thông giáo họ xem thì xem mà không thấy. Hai người trên làng Emmaus, Chúa đi với họ vậy mà họ cũng không thấy, bởi vì mắt họ bị che khuất. Xin Chúa giúp tôi và quý cô và chị em ra khỏi tình trạng đó, để chúng ta nhìn thấy Chúa, để chúng ta ngắm xem Ngài, để chúng ta mục kích Ngài. Một cái trở lực thứ ba mà Kinh Thánh nói tới đó là Cô-rinh-tô nhất, Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu số 4: cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lóa của tin lành Đấng Christ, là ấn tượng của Đức Chúa Trời. Một cái trở lực thứ ba là Chúa của đời này đã làm mù lòng họ, nên họ không thấy sự chói lóa vinh hiển của Chúa, tin lành của Đấng Christ. Có ba cái trở lực làm cho con người không thể ngắm và nhìn sang Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta không nằm trong ba điều đó. Nhưng mà quý mạnh chị em, tại đây Chúa Giêsu nói là để họ làm gì? Để họ ngắm xem sự vinh hiển của con. Lần trước tôi có nói chúng ta ngắm Chúa để giống như Chúa, mà Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 18: chúng ta ai nấy đều để mặt trần. Chúng ta đang so sánh những câu Kinh Thánh dạy tại đây. Hồi nãy Chúa của đời này đã làm mù mắt họ, không thấy. Người Pharisee bởi sự đạo mạo cứng cỏi làm họ, cho nên họ xem thì xem mà họ cũng không thấy. Hai người trên làng Emmaus thì họ bị che khuất mắt, họ cũng không thấy. Nhưng tại đây thì Kinh Thánh nó khuyên là chúng ta hãy để mặt trần, đừng để những vấn vương cái điều gì đó, sự sợ hãi, sự bối rối, sự lo toan gì đó, nó che khuất con mắt chúng ta mà mình không thấy Chúa. Anh em ơi, anh em hãy để mặt trần ra. Chúng ta ai nấy hãy để mặt trần mà nhìn xem sự vinh hiển Chúa như trong cái gương, thì hóa nên một ảnh tượng của Ngài. Càng nhìn Chúa thì càng giống Chúa. càng nhìn Chúa, càng ngắm xem Chúa thì càng trở nên mang những bản sắc, mang những đức tánh giống như Chúa. Thì hóa nên một ấn tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là Thánh Linh. Còn đối tôi nhì đoạn 4, câu số 6 là sự sáng phải soi trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lói trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jesus Christ. Câu Kinh Thánh này khẳng định cho chúng ta là sự sáng chói lói của Ngài chiếu vào lòng chúng ta để chúng ta thấy được sự vinh hiển, để chúng ta thông biết về sự vinh hiển của Ngài. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta cần ngắm Chúa để giống Ngài. Chúng ta đừng để những cái trở lực của thị giác về đời này, về xác thịt che khuất chúng ta. Chúng ta không thành. Chúng ta ngắm Chúa để giống xem Ngài. Nhưng mà chúng ta cũng ngắm Chúa để xua tan đen tối gì. Tôi thánh ca thì có cũ và mới, bài nào cũng hay, nhưng mà tôi thích những cái bản thánh ca cũ, bởi vì mỗi một cái bài thánh ca nó đều chứa đựng những cái lẽ thần học mà Chúa Giêsu thương mình. Những cái bài thánh ca mới cũng rất hay, họ được viết theo cái cảm xúc cũng rất hay, nhưng những bài thánh ca cũ nó chứa đựng những cái lẽ đạo màu nhiệm mà Kinh Thánh nói, tại vì tôi thích. Chúng ta ngắm xem Chúa để xua tan cái đen tối, như bài thánh ca 235 nhìn vua vinh hiển. Lời của bài thánh ca rằng là khi linh hồn ta đau đớn bất an, tìm đâu đường tươi sáng trong tầm thế, duy trong tình yêu Chúa Giêsu thấy ánh dương, lòng ta vui sướng tự do hoàn toàn. Mau mau đến nơi trong Giêsu, nhìn lên vua vinh hiển cao tuyệt vời, mọi sự dương gian tối tăm dần mờ dần, nhờ vinh hiển quyền năng của vua muôn đời. Ngắm sự vinh hiển của Chúa, nhìn xem sự vinh hiển của Chúa để những đau đớn, để những bất an, để những tối tăm của dương gian này nó dần dần phơi bày. Tôi tin chắc quý vị nắm điểm, bởi vì càng nhìn vào xã hội chúng ta thấy bất an vô cùng, càng nhìn vào tình hình kinh tế càng rối loạn vô cùng, càng nhìn vô stock lại càng buồn vô cùng nữa. Nhưng mà mình ngắm Chúa, mình nhìn Chúa thì những đau thương, những bất an nó qua đi. Bản thân là nhờ vinh hiển quyền năng của vua muôn đời, Chúa. Cái bài thánh ca 346 thường chúng ta hát là miền vinh hiển ấy. Miền vinh hiển kia làm sao? Cái bài đó hát là thường nói tới đám tang mất. Nhưng mà không, thật sự cái bài đó thì cũng đúng vậy, nhưng mà cái lời cũng sâu nhiệm lắm. Tôi gẫm với cái lời này nó hay quá. Là miền vinh hiển kia rạng soi trong huy hoàng, nhờ lòng tin ta trông thấy cảnh hiển vinh, vì cha ở bên kia mong ta trọn đàn, Ngài đang sắm cho phần ta nơi đẹp xinh. Bờ bên đó ta ngợi tôn vua thiên đàng, điệu thiên ca du dương của kẻ hiển vinh. Tại nơi đó không sầu bi hay cơ hàn, lòng hoan hỷ môi miệng ca ơn trời sinh. Từng lời từng chữ trong bài thánh ca nó như là một cái linh lương, nó nuôi dưỡng tâm hồn của tôi, quý vị phải không? Ô lời Chúa nâng đỡ chúng ta ngắm xem sự vinh hiển của Chúa, chúng ta ngắm xem Ngài để những ôn buồn, những khó khăn, những bất an, những đau đớn nó tiêu hết. Quý mạnh gian chúng ta cùng mở ở trong Khải Huyền đoạn 21. Khải Huyền đoạn 21. quan cảnh của trời mới đất mới, của Jerusalem, của thiên đàng. Khải Huyền đoạn 21 câu 3 và câu 4. Tôi xin đọc. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến nói rằng: này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Câu số 4. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng. Sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì sự thứ nhất đã qua rồi. Đây là cái quan cảnh mà chúng ta sẽ được ở với Đức Chúa Con trên thiên đàng. Chúng ta sẽ ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. Đây là chỗ mà Kinh Thánh Khải Huyền nói rằng không còn kêu ca, không còn đau đớn, không còn sự chết, không có than khóc, vân 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 vân. Quý mà chị em, Đức Chúa Con cầu nguyện với Đức Chúa Cha để tôi và quý vị được ở thiên đàng, để tôi và quý vị để ngắm xem Chúa, ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. Cái kết luận và tôi rất là được cảm động trở lại. Xin nhắc lại, Đức Chúa Con đang cầu nguyện cho chúng ta và nói rằng: Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con. Chúa muốn chúng ta ở thiên đàng, nhưng mà có lẽ chúng ta đang còn ở trần thế và chúng ta bị nhiều cái bị chi phối, cho nên lắm khi chúng ta bị đánh mất cái phương hướng, cái mục đích. Chúng ta quên rằng chúng ta đang là người khắc bộ hạnh. Cái kết luận trong cái câu chuyện, có một cái người viết lại một cái câu chuyện vào đầu thế kỷ thứ 19. Có một cái người du khách Hoa Kỳ đến thăm một cái ông thầy tu sĩ tên là Hoffman Chell. Cái người du khách này, họ đi ngang qua và họ thăm cái vị thầy này, tu sĩ này, thì hỏi rằng: ồ, thấy ông quan sát và ông thấy, ồ, sao cái ông tu sĩ này sống nhìn bởi thì chỉ có cái bàn nhỏ với cái ghế với một cái sắt. Cái người du lịch này, cái người lữ khách Hoa Kỳ này ngạc nhiên quá, quay lại cái ông Rabbi hỏi: ủa, đồ furniture của ông đâu hết trơn rồi? Ông Rabbi ông thủng thẳng ông trả lời: vậy chứ cổ đồ của ông đâu, tức là furniture của ông đâu? Cái người du khách Mỹ này nói: tôi là cái người khách bộ hành mà, I'm a tourist, tôi chỉ đến tạm coi thôi mà. Ông Rabbi ông thủng thỉnh ông trả lời: so am I. Ồ, tôi đọc cái này thấy hay quá. Chúng ta là những người khách lữ hành, bộ hành tại đây. Mà có lẽ chúng ta đang quen, tôi và quý vị đang quen, tôi nói tôi và quý vị, không riêng mà quý vị. Chúng ta quen cái mục đích của mình là mình ngắm xem Chúa Giêsu, mình ngắm xem Đức Chúa Con, mình được ở với Đức Chúa Con. Mình chỉ là những khách bộ hành. Cái người du khách này tưởng rằng sao lẽ thầy Rabbi này phải có nhiều thứ, cần phải có nhiều thứ. Nên đồ quăng hết không? Phải đồ quăng đâu? Tôi chỉ là khách tạm, tôi đâu đem gì đâu đâu. Rồi mà. Bởi vì mình lữ hành, lữ khách, đâu cần đem gì. Điều đó nhắc tôi mà quý vị. Thưa quý cụ, quý bà, chị em. Chúng ta đang ngắm Chúa Giêsu, đang nhìn Chúa Giêsu, để chúng ta theo đuổi Ngài, chúng ta được ở với Ngài. Nên chúng ta xin Chúa đừng để tôi và quý vị, đừng để những thứ khác nó làm cho chúng ta mất phương hướng, mất mục đích, mà chúng ta phải ngắm Chúa Giêsu. Và để cuối cùng như Đức Chúa Con cầu nguyện, chúng ta được ở với Đức Chúa Giêsu. Đó là điều của